Lịch sử chùa Am, tu viện Chân Như, năm 1802-2009, tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc, ghi lại theo gia phả dòng họ Lê. Chùa Am. Chùa Am đơn sơ vách liếp, mới xây cất lại vào năm 1976, nằm giữa khu rừng liễu thiền xanh tươi, tràn đầy bóng mát. Chùa Am ngày xưa chỉ là một túp lều tranh với một cốt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đất sét do anh em Mục Đồng và ông Sơ chúng tôi khéo tay làm ra. Ngày nay, cốt tượng ấy đã bị giặc Pháp càn quét, đập phá tan nát, làm mất một di chứng lịch sử. Thật đáng tiếc. Chùa Am ngày nay là một cơ sở tu học dạy theo đúng những lời Đức Phật. Vì thế, nó có 8 lớp học đạo đức để đào tạo những con người hữu duyên từ phàm phu trở thành những bậc thánh hiền. Tâm những bậc này luôn luôn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Chùa Am ngày nay là một cơ sở giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo. Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, nên nó được xây dựng kiên cố, ngăn nắp, sạch đẹp, vệ sinh, theo kiến trúc khoa học tân tiến. Với việc làm này là để bảo vệ một di tích lịch sử lâu đời. Chùa Am ngày nay muốn làm được như vậy thì phải có nhiều nhân sự cùng chung nhau một chí hướng, một ý chí sắt đá, gặp khó khăn gian nan không chùn bước thì mới mong làm một việc vĩ đại này. Chùa Am cũng hiểu mọi việc đều do duyên nhân quả phước báo của mọi người. Nếu mọi người không đủ phước báo thì chùa Am dù có muốn cũng không làm nên được. Vì việc làm này là mang lại sự lợi ích cho loài người, cho nên làm được hay không đều do phước của mọi người, chứ không phải do người chủ trương. Người chủ trương làm việc lợi ích này, họ không chùn bước trước những sự khó khăn, gian khổ, lúc nào họ cũng vượt lên và tiếp tục làm. Họ nghĩ rằng, đời họ làm chưa xong, thì các thế hệ đời sau sẽ nối tiếp chí hướng đó mà không bao giờ bỏ cuộc. Với ý chí kiên cường sắt đá như vậy thì việc làm này chùa Am sẽ thành công. Thư ngõ. Ở đây chúng tôi viết lịch sử chùa Am là viết về những nhân vật có tinh thần yêu nước, có ý chí kiên cường bất khuất chống giặc ngoài xâm. Vì thế chúng tôi đã ghi nhận trong ý định một cách rõ ràng và cụ thể. Viết lịch sử là phải nói rõ hai phần, tinh thần và vật chất. Phần một là nói về tinh thần. Nếu nói về tinh thần là nói lên đường lối, cách thức, phương pháp, đạo đức của chùa Am để dẫn dắt mọi người trở thành những con người tốt, có ích cho bản thân, cho xã hội, cho cộng đồng. Phần này rất quan trọng khi nói về lịch sử chùa Am. Nếu phần này viết không rõ ràng, thì chùa Am chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Phần 2 là phần nói về những nhân vật. Nói rõ những nhân vật trong chùa Am đã thừa kế nối tiếp, làm nên những trang sử có ích cho đời, cho đạo. Có viết được như vậy mới gọi là viết lịch sử. Còn viết lịch sử chỉ có nêu tên những nhân vật lịch sử thì đó là viết lịch sử giáo khoa cho học sinh học, chứ không thể là người viết lịch sử. Chúng tôi rất đắn đo suy nghĩ khi cầm bút viết những trang sử chùa Am. Nếu nói nhiều về tinh thần thì làm loãng những nhân vật lịch sử, làm cho người đọc bị phân tâm, nhân vật lịch sử bị rời rạc. Còn nếu nói nhiều về nhân vật thì mọi người cho rằng đó ngã mạn, khoe khoang. Biết làm sao cho vừa lòng người đọc. Vì thế, chúng ta hãy vượt lên hai ý kiến này thì mới viết sử được. Khi viết sử là phải trung thực với sử, viết đúng sự thật. Đó là điều quan trọng nhất của người viết sử. Nhất là nhân vật viết sử lại là một vị trụ trì chùa Am, thì làm sao tránh khỏi những lời phê bình, chỉ trích, ngã mạn? Nếu không phải vị trụ trì chùa Am, thì không thể nào viết lịch sử chùa Am được. Người bên ngoài không thể hiểu rõ từng việc làm và hành động đấu tranh cuộc cách mạng chống ngoại xâm và phong kiến của những nhân vật chùa Am. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin quý vị vui lòng bỏ qua những điều mà chúng tôi viết chưa được đầy đủ và còn thiếu sót rất nhiều. Vì trước kia chúng tôi không nghĩ đến ngày nay ghi lại bộ sử chùa Am. Nhưng giờ này mới thấy sự thiếu sót của mình còn quá nhiều. Mong quý vị tha thứ. Chúng tôi thành kính tri ân quý vị. Kính ghi, Trưởng lão Thích Thông Lạc.